Yesterday, lên đây con có một số câu hỏi. À, câu hỏi thứ nhất của con, thì cái đó có liên quan tới cái bản tánh của con. Thì cách đây thật lâu, cũng có lẽ mười mấy năm, hồi con khoảng 15-16 tuổi, nhà con thì có thờ quan thánh. Thì nhưng trong thời gian ba con bệnh ở Sài Gòn, thì ở nhà có mình con và lo về cái chuyện đó, và thường thắp nhang cúng bái một đêm. Lúc đó con cũng có cúng bái, nhưng thánh con cũng có thành tâm con xin cho là ba con lành bệnh. Thì nhưng mà trong thời gian đó con không hiểu tại sao tánh con tự nhiên bắt mắng dữ dội, mà và con thường đánh hay đánh em út, mặc dù những con đánh đó đôi khi không phải là giờ vô cớ mà qua những lần dạy học. Nhưng bây giờ con suy nghĩ lại thì con thấy con rất là hối hận khi mà đánh hay những người em trong gia đình. Thì con thì qua một số những người lớn tuổi, các bác kinh nghiệm nói thì tại vì cái đó là do tại chính con thờ quan thánh, ngày nào con còn nhỏ mà thờ, do đó quan thánh làm cho con nóng nảy. Thì con thắc mắc không hiểu tại sao như vậy, con đã thành tập thờ như vậy mà tại sao quan thánh con làm cho con nóng nảy, hay là đó là cái bản tánh và tính chất của con?
Bởi vì biết tuổi con lớn lên, đương biết nào con học ác hết, học ác trước khi hướng thiện. Bây giờ ra nó bắt con gà chặt đầu là nó làm liền, đứa nào cũng học ác, hiểu chưa? Không phải mình con nó, ông Tám cũng vậy. Tuổi đó lớn lên là khoái lắm, cái nào ác mà được biết một chút chữ nghĩa dạy người ta là làm điều thầy, là quánh cho mày nên đó. Thì cái đó là cái học của trường đời của xã hội nó dạy mình như vậy. Còn cái thờ quan thánh á, con không biết ý nghĩa quan thánh là cái gì. Quan thánh là trung nghĩa, không hiểu, lúc thờ không hiểu cái nghĩa. Nhưng mà biết thờ ông quan thánh là mạnh lắm, tôi thờ ông là ông cứu cha tôi. Nhưng mà không biết rõ cái duyên nghiệp của cha mình, cái năm nào bị nạn, vì người làm bậy chỗ nào, người phải bị cái nạn đó, mà qua cái nạn đó hết. Cho nên cầu xin tới quan thánh cũng chiêu, quan thánh cũng trị biết bao nhiêu người ở tại thế gian. Cho thấy trong giấc mơ để tỉnh ngộ và từ bỏ cái tánh xấu thì cái bệnh nó hết. Quan thánh đã làm rất nhiều. Quan thánh không có thể thờ quan thánh mà nắm đâu. Tại thờ quan thánh và ý lại nơi quan thánh và không có hiểu được cái ý nghĩa quan thánh là gì. Thờ quan thánh là con người phải biết trung nghĩa. Cái trung nghĩa là luôn luôn phải giữ trong thâm tâm, không có làm bậy được. Tánh là một tuổi trẻ, từ nhỏ mới lớn lên, ai cũng có tánh. Vì giáo dục mà mình thu thập quá hạn hẹp. Mà mình muốn đi ba người khác mà người bác nghịch lại thì mình thiếu cái lòng từ, thì mình phải đặt một cách giáo dục vậy thôi. Nhưng mà cái đó là không tốt, thì không có đủ, như ở trong cái xã hội này không có đủ trình độ, không có cho đi dạy học, có bằng cấp mà đi dạy học. Hồi này không có đủ trình độ, không có cho đi dạy học, có bằng cấp mà đi dạy học. Hồi xưa thì thiếu phương tiện, biết chữ thì dạy người dốt vậy không, nhưng mà cái tánh không sửa. Tại sao người ta học nhiều cái tánh nó thuần, nó mở rộng ra, nó thấy cái kỹ thuật làm sao dạy người cái gì. Còn con chưa rành kỹ thuật, con dạy hồi trước thầy cũng dạy, tôi dạy học trò là tôi để roi cá đuối trên bàn, học trật một chữ á, tôi đánh trên bàn cái rồi chứ tôi không có đánh nó sợ. Cũng làm cho người ta mắc hồn, bây giờ đâu có được. Bây giờ ông thầy mà dạy học trò mà làm học trò mắc hồn sợ đó, cha mẹ nó cứ làm cho nó rối loạn thần kinh, không được, phải an ủi giáo dục nó. Phương tiện hai cái thắt nha. Trong lúc đó là con bị thiếu phương tiện, không có nên quan trọng thì mình thiếu ở trong cái môi trường thiếu phương tiện về, thiếu phương tiện về giáo dục.
Có do cái bản tánh có lẽ là nóng này của con, thường thường là con làm cái gì đó con cũng hay có vẻ hơi mạnh bạo, nhưng chính trong cái lối nói con cũng có đôi khi có mang phần sát khí xung quanh, có vẻ hơi phiền trách. Vậy cái lối nói con không có được đầm thắm lắm, nhưng con nghĩ cái đó đôi khi con không có ác tâm, hoặc là cái lo do gì bản chất gia đình vậy. Do đó khi mà vì bản chất cái nóng này đó, khi con làm thấp luôn thường chuyển hoặc phân chiếu minh hoặc là xoay hồn, bất cứ động tác nào của bên trong thiền định con cũng dùng một cái động lực mạnh bạo, thì con không hiểu như vậy đó nó có hại gì cho cơ thể hay không, và
không
nó có cản trở gì trên đường tu tiến hay không.
Không có hại, cứ làm mạnh đi, tùy theo khả năng, tùy theo cái hơi của mình, tùy theo cái hơi của mình, chứ không phải là không mà là muốn mạnh thêm cũng không được đâu. Nó trong cái giới hạn khả năng sẵn có của chính mình, không có sao hết. Rồi còn cái chuyện ăn nói cộc cằn tức bực đó là cái bạch nhâm đốc chưa có điều hòa, thì cứ việc làm pháp luân thường chuyển một thời gian để sao được kẻ hung quá hiền, lúc nào mà con đi ra rừng con sợ ma là lúc đó nó hiền rồi. Nó lên đây luân chuyển, nó lên đây sáng làm pháp luân thiệt á, một ngày nào là anh đi vô cầu tiêu cũng sợ ma nữa. Đi lên nó qua cái quỷ môn quan rồi nó trụ tâm, lúc đó là thương yêu người ta, thấy ai cũng thương, không muốn nó nặng, sợ mình lầm. Nó phải thay đổi tới đó thì có cái bản tính đó là cái của quý con người thực hiện pháp đi vô vi, mà từ đó nó thay đổi tới tốt, và cái pháp tướng nó mở, lúc đó mới thấy rõ là cái diệu pháp đương hành có giá trị.
Những câu hỏi thứ ba nó có vẻ hơi ngồi đề một chút, nhưng mà con cũng có còn thắc mắc là có lẽ con này có lẽ chắc là con nghĩ là các bác hoặc là các anh chị bạn đạo đây cũng mang thắc mắc như này, nhưng mà ít có người Việt nghĩ không được biết là khi từ bữa nghe một cái số tin không có mấy tốt cho thầy từ phía ở dưới lớp em lên, thì hoặc là có qua những lời thầy nói bên bờ suối có ngầm ý gì, một vài cái ý gì đó, thì con tự nhiên con chợt nhớ ra tình cờ con nhớ lại hai câu thơ của một cái bài thơ đầu tiên mà thầy, ngay cái bữa đầu tiên mà thầy lên đây thầy giảng bữa đầu tiên, là thầy có ban cho một cái bài đó là nói về thiền viện, thì hai câu đầu tiên của thiền viện con chợt nhớ ra đó là càng khôn vũ trụ một vòng hay không xuất hiện tham tầm thiên cơ, thì con vẫn bây giờ thắc mắc như vậy cái hai không, hay thầy nói là hai không xuất hiện tham tầm thiên cơ, như vậy thì thiền viện này xuất hiện như vậy có can dự vào cái thiên cơ sắp tới hay không?
Cho nên hai cái câu đó là nói để cho mọi người lập lại trật tự. Hai không này là để độ cho những người tu, mà những người tu chịu lập lại trật tự thì họ qua khỏi những sự thử thách của thiền cơ, vì họ học nhẫn học hòa, trong lúc biến thiền đó họ thấy rõ rồi có gì thật, tôi lui về thanh tịnh thì có kết quả. Cái hai không này là trở về biểu tượng sự thanh tịnh trong con người đó. Rồi có cái chuyện mà nói rằng cái chuyện tin không lành ở Los, cái chuyện đó là cái chuyện thường tình. Bốn câu kia có cái câu nào đó, tình đời đen bạc làm sao vắt, trả lời hết rồi, thấy chưa? Nhớ Chúa Thiên Cha giữ chữ hòa, chớ đầy tâm thức tự lụi xa, tình cờ đen bạc làm sao vắng, nhớ Chúa Thiên Cha giữ chữ hòa. Đương nhiên nó phải có. Cuộc đời của con từ đây cho tới già nó nhiều chuyện, nó cũng vậy đó. Tình đời đen bạc nó sẽ đối xử, tình yêu lường gạt, tiền bạc lường gạt, đủ hết, đạo đời lường gạt đủ chuyện hết, mà chính mình là người lường gạt mình chứ không có. Cho nên chúng ta đã lui về và hiểu được rồi thì chúng ta không có trách móc những cái sự phản động hay những cái gì của những người khác họ làm hết. Và chúng ta đã thấy rõ rằng tôi, như tôi bên đây là tôi hoàn tất công chuyện để minh tâm kiến tâm và mở trí cho tất cả mọi người, tôi hoàn tất hết rồi. Rồi bây giờ các bạn nào nếu không thích ông Tám giết ông, cảm ơn nhưng không có thưa đó lại, thì đã lui về chỗ thanh tịnh của chính người, không có xa. Cái tình đời đem bạn lúc nào cũng phải có, hiểu chưa đó không? Chúng ta phải nuôi về thanh tịnh, chúng ta người tu phải giữ cái này nếp của người tu thanh tịnh. Họ có hiểu lầm đi nữa thì họ có làm sai, có luật đạo nào cũng có luật đấy, không? Chúng ta đang sống với luật trời, thì trời nói sao chúng ta dạ nơi đi, không có gì đang làm. Chắc mất nữa, nó hết.
Là thầy với thầy giảng câu về trước đó thầy, là thầy nói người nào mà nhát là người đó hiền, như vậy là những người hiền là đồ là những người nhát hết trơn rồi.
Nhát mà nhát hiền.
Nhát hiền.
Nhát hiền là khác, còn người hiền là khác.
Yeah.
Hiền là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình, toàn ngã thiện. Là tôi hiểu toàn năng của tôi không có đánh anh. Tôi chết tôi sẽ đi đâu, anh giết tôi cũng không có giết anh. Đó là người thật sự thiện được sáng suốt. Còn sợ mà hiền á, là người đó là trở nên ác. Đi than với người khác ác hơn đi đánh người đó, người hiền là trở nên ác. Đừng có than. Còn người ta thiện, thật thiện, người ta không có than. Chấp nhận. Còn mình hiền đó là hiền, hiền không sáng suốt. Minh di thiện và thiện di bất minh, hai cái khác nhau. Minh di thiện là tôi biết hết tất cả, nó chỉ đi tới đó mà thôi. Còn thiện di bất minh á, tôi không biết, tôi nghe theo rồi tôi đi thị phi, nói bậy nói bạ hại tùm lum á. Cái thiện di bất minh. Hiền mà hại người ta, còn hiền cứu người ta, hai cái khác nhau. Cho nên đấng Jesus hiền. Chúa Giêsu hiền nhưng mà cứu. Nhờ cái chết của Ngài, đạo ngày nay mới mạnh. Thấy không? Còn người tu biết hồn biết phía, chết càng sống càng sống, nó sẽ mạnh lên. Vì người ta phải tìm chân lý trong sự đau khổ đó, người ta sẽ được cảm thức và ta học nhiều. Nhiều người tham gia học hỏi và thấy cái cảnh tạm rõ ràng, không có sự thật. Thấy chưa? Cho nên biết đường đạo thì nên nguyện tử về đạo. Tử vì đạo tốt hơn. Mà tử vì đạo nó thành rác rồi. Tử vì đạo nó thành vàng. Hả? Không có sợ.
Thưa thầy, con xin có một câu hỏi. Mình làm thế nào mà một người tu, mình làm thế nào có thể thoát được cái xiềng xích của gia can mà sống trong gia can, đồng thời độ được gia can?
Có cái niệm Phật đó là hết. Vợ chửi mình niệm Phật, vợ đánh mình niệm Phật, bỏ đói mình cũng niệm Phật, thì tự nhiên nó sẽ thương. Đó là lập hạnh cho gia can và thoát khỏi cái xiềng xích của gia can. Bởi vì nó thấy ban đầu nó thấy người này bất lực, chứ con không nói làm gì, không hồi trước cái gì cũng can thiệp mà bởi vì làm tin nó trời, người họ mới trở lên họ bảo vệ mình. Thấy chưa? Thì họ mới mở trói cho mình, họ bảo vệ mình là họ mở trói cho mình, và bắt mình bảo vệ họ là họ đang trói mình. Thấy không? Nghiệp là cái gì? Ăn chén cơm mà lo cho bảy chén. Ăn chén cơm lo cho 10 người, nó đứng trói mình á. Rồi 10 người kia nó làm nó cho mình ăn, mình mới giải nghiệp không? Thấy rõ chưa? À, cho niệm Phật đi. Ăn cơm trời thì bớt động, mà ăn cơm đời là động hơn. Còn gì nữa?
Thưa thầy, con xin có một câu hỏi. Ba con cũng bị đau từ mấy tháng này. Con vẫn hàng đêm thiền và cầu nguyện cho ba con như thời lời thầy đã chỉ con. Nhưng mà các anh con thì không có thiền theo pháp này, nên vẫn bảo con là tất cả mọi người con ở các tiểu bang khác nhau đến chùa và nhờ tất cả những người thân nào mà biết tụng kinh để tụng kinh cầu an cho ba con. Hay nếu ba con không còn được ở cõi trần nữa thì cũng được siêu thoát. Và hiện bây giờ ba con vẫn còn đau nặng, con cũng không biết ba con được thọ tới bao lâu nữa. Thì thí dụ như khi mà ba con qua đời thì thế nào các anh con cũng nói là tất cả mọi người con ở mọi nơi phải cúng thất. Và như vậy thì ba con, còn con lúc mà thiền đó, con vẫn muốn là ba con sẽ được cứu để ba con được thiền theo pháp lý vô vi, chùa trần hay là đã thác đi, Thì như vậy ba con có bị giằng co giữa thờ chùa và tụng kinh ở chùa với lại thiền theo vô vi không?
Tất cả đều là hướng thiện để độ cho cụ, không có bị giằng co gì hết. Tất cả đều là dân luồng điển từ ái hướng về ông cụ, thì ông cụ được nhẹ nhàng chứ không có giằng co gì hết. Tu đạo nào cũng tốt mà phải liêm chính tu. Vì khi trong cái lúc mà ông cụ bệnh thì các con đau lòng chịu đi niệm kinh để độ cho người, thì tự nhiên là sẽ quy một, cái từ điển nó quy một, hiểu chưa? Không bằng cách này cũng bằng cách kia đều là tốt hết thảy, không có sự giằng co gì hết. Còn chỉ tu, chỉ cầu nguyện cho cha cũng là cầu nguyện, cha dồn lại thấy mình tu và cha mừng. Còn cái nghiệp của ngài thì ngài làm, ngài phải chịu, không có làm gì hơn hết, thấy không? Rồi tương lai cái nghiệp của chúng ta cũng phải chịu, mà chúng ta dồn lại con cái chúng ta biết tu, chúng ta mừng, đó là sự ấm lòng già ở chỗ đó. Cho nên ngày nay ông cụ rất có phước, bệnh nặng tại trần, xác thân bị hành hạ, nhưng mà phần hồn tưởng về Phật và các con đã niệm hướng về ngài, thì cái phần hồn nó được nhẹ, thọ cái nghiệp thân hơn là bị sự hành hạ như vậy. Thế cái đó quý chứ đâu có sao. Tất cả anh em đều là có thiện tâm rất tốt, đi chùa niệm kinh đi đâu cũng vậy, mà tâm mình niệm mục đích gì hướng về cha, đó là cái từ niệm từ ái, nó phục vụ phần hồn của ông cụ, không có lo, nó rất tốt. Bất cứ vô nhà thờ hay đi đâu cũng vậy, mà lòng thành hướng về cha, cầu nguyện cho cha tốt. Đừng có chấp nói ô tôi tu vô gì, tôi không vô nhà thờ, tôi vô gì, tôi không vô chùa. Chùa cũng là hướng thiện, nhà thờ cũng hướng thiện, cái nhà thờ có bày người ta làm điều ác đó.
Một thắc mắc liên quan đến con vào khoảng 10 năm trước, vì con thích sinh hoạt với các đoàn thể chính trị và con có giúp sức với một số anh em cũng tổ chức người Việt tự do và có một tầm nhìn cũng hơi quá khích, nghĩa là chỉ biết lo sinh hoạt để chống cộng và con ít lo nghĩ đến gia đình. Thì lúc đó như vậy thì con có không ít khi viết thư về thăm nhà hoặc là gửi quà giúp đỡ, vì con nghĩ rằng đó là một cách gián tiếp góp phần giúp cho bọn Việt cộng. Thành thực ra con có cái nhìn quá khích như vậy và có làm thiệt đến cái chữ hiếu của con hay không? Nay con tìm được pháp này thì con cũng quay về, và cũng may ba mẹ con ở Việt Nam cũng biết đến pháp thiền vô vi, thành thực ra con cũng cảm thấy an tâm. Nên con xin thầy giải đáp.
Cái chữ hiếu giữa gia đình đâu có bao nhiêu ngày được gặp cha mẹ, cho mình còn sống ở đây không nhiều kỹ, không có món quà cũng có lời an ủi, thấy không? Còn cái mục đích mà nói rằng chống cộng thì chúng ta phải hiểu rõ ràng người đó là gì, tại sao họ trở nên cộng sản, phải hiểu rõ. Hồi trước chúng ta đã sống trong quốc gia toàn là anh em bạn của chúng ta đi ra bừng bị đánh giặc, thế rồi nào? Tại sao? Tại vì những người khi không phải cộng sản bị chụp mũ thành cộng sản, họ đi theo cộng sản luôn, thì không có lối thoát. Và họ nói người ta không nghe, người ta nói tuổi đó là tuổi cộng sản thì nó đi vô bưng luôn. Vì đó cộng sản càng ngày càng đông. Cho nên chúng ta phải biết sửa mình, sự sai lầm của chính mình, mình sửa sự sai lầm của chính mình mới được. Còn mình không sửa sự sai lầm của mình không được. Mình làm sao mình chỉ trích, mình cải tiến, mình thiện, mình tốt hơn, mình mới ảnh hưởng đối phương. Chứ tất cả, tôi có nhiều người hồi trước, nghĩa là nhiều người học chữ pháp giỏi lắm, anh em con ông tổng rồi này kia cái nọ, mà bị chụp mũ rồi họ đi ra bưng luôn. Và bây giờ họ gì, họ ăn năn, họ nói tại ai, họ cũng chửi mình nữa. ta đổi đối tình đại với tôi bất lương quá, thương minh thương minh thành tốc giả, mà tôi đã hưởng được cái gì? Cái tài năng học hỏi của tôi biết bao nhiêu mà ở đây năng sinh tôi phải đi, thấy chưa? Cho nên mình muốn làm chính trị mình phải hiểu thấu hai mặt, và để mình dẫn tiến để cho họ có cơ hội ngồi chung với mình và cải thiện đời sống của mình. Cái đó là cái chánh pháp. Còn nói mà người nào biết mặt không biết mặt cũng chụp mũ người ta cộng sản rồi tất cả là mình càng ngày càng ít bạn, chứ mình đâu có nhiều bạn nữa anh em. Rồi té ra những người cộng sản họ là chung vô chung sống với chúng mình, rồi họ lặp lại như sau khi mà cộng sản về rồi ở trong Dinh Độc Lập người ta ra, nó té ra mấy ông quan không à, mà ông quan đó làm cộng sản, mà hồi đó ai dám nói ông cộng sản đó, mà ông chuyên môn chụp mũ người đó. Cho nên hành động thâm sâu ác độc của cái con đường chính trị mà đối phương đã thực hành thì nó đã chiếm ở trong cái khối tự do rất nhiều, rồi nó bày ra ai nó cũng cho là cộng sản, xét là người ta vô binh, thì đừng có lầm cái mưu đó mà nguy hại. Cho nên chúng ta phải thức tâm và đo lường cho kỹ, làm sao là lấy cái lòng từ mà để hóa độ người ta, để người ta thức tâm, ta trở về với chính họ, họ mới đứng vào cái hàng ngũ tranh đấu để cải thiện đời sống của người ta. Cho nên không biết đầu không biết đuôi cũng chốc cũng nói người ta cộng sản. Bây giờ các bạn đang sống với tôi thấy tôi cộng sản chỗ nào? Tôi bị tù tội, tôi bị đủ chuyện mà tôi chỉ có giữ cái tinh thần phục vụ tôi ra tới đây. Nhưng mà người này cũng nói tôi cộng sản, rồi người kia nói tôi phục quốc, rồi hỏi cho tôi bây giờ tôi theo chế độ nào? Thấy không? Đó. Chính là họ lừa họ phản cách lấy họ, rồi họ không có sử dụng nhân tài thì họ phải đi lạc đường. Thấy không? May ra ở chỗ này chế độ tự do này, chứ còn nếu mà ở mấy chỗ khác tôi không biết làm sao. Ông quốc gia, ông cộng sản, ông nói thằng đó phục quốc á, CIA quốc tế, rồi ông bên này ông nói thằng đó là cộng sản á, mà rốt cuộc bây giờ các bạn phải cộng sản không? Nói cho tôi nghe, tôi không biết cộng sản là cái gì. Nếu các bạn là cộng sản là tôi mới là cộng sản. Rồi nói cộng sản đưa tiền cho tôi mua nhà, hỏi nhà này ai mua? Nó nói bây giờ cộng sản Việt Nam đưa tôi bao nhiêu tiền để mua nhà đi, khắp thế giới chỗ nào cũng có dinh thự hết, rồi bây giờ tiền của ai đưa? Thì phải các bạn đưa, thì các bạn đứng ra nói chuyện với họ. Tôi không có đồng tiền, tôi còn qua đi làm việc tôi mới có tiền đóng góp vô đây chứ. Cho nên ở thế gian bị lu mờ tâm trí và không biết cái quốc gia căn bản của mình là cái tâm của mình, mà không biết sử dụng cái tâm của mình thì không thể nào hóa độ những người khác. Chính trị là một người hiền và muốn làm cho đời sống của người dân được khôi phục tự do thì mình phải trở về hiền lương, biết mình, trách móc mình, sửa mình để ảnh hưởng người khác. Cho nên người mà làm chính trị đàng hoàng họ nói một câu là có nhiều người đi theo hết, thấy không? Nhưng mà theo rồi phải biết tiếp tục sửa mình mới dẫn tất cả mọi người, còn không biết mà rồi trở lại thì ở trong cái chỗ chỉ huy đâm ra độc tài là khổ. Cho nên cơ duyên của ông trời sắp đặt cũng điêu luyện người Việt Nam học không hết, học làm chính trị, học làm cách mạng, học làm đủ thứ, học làm buôn bán, bây giờ đang học tùm lum hết. Rốt cuộc là anh em quy lại thế đâu có cái gì quan trọng, phải tha thứ và thương yêu hơn, không có cái hiểu lầm nhau không? Thì cái chữ hiếu của anh phải giữ về con người. Anh đã có vợ, mà nếu tương lai anh có con, anh muốn con anh phải biết kính trọng ai, mới biết thương cha mẹ, mới biết xây dựng quốc gia, mới biết trợ. Mà không biết thương yêu cha mẹ, không biết trung nghĩa, có xây dựng được quốc gia đâu, có biết trời Phật đâu, mà không biết nguồn cội, mới truy tầm cái nguồn cội của mình, mới thấy rõ chân lý hơn. Cho nên càng ngày anh càng tu cái pháp này, từ ngày anh bước vô đây là anh là chủ của cái pháp, chứ đâu phải ông Tám chủ pháp đâu. Anh hành cho anh chứ đâu có hành cho ông Tám đâu. Thành ra mọi người là chủ của cái pháp để tự dẫn tiến mình và đóng góp cho cộng đồng nhân sinh, nhân loại.
Con có thêm câu hỏi thứ hai xin trình thầy. Là con làm khi con ngồi thiền định thì thấy một vòng màu xanh lá cây và ở giữa là màu tím, mà nó vòng tím từ từ nó biến đổi thành xanh lá cây, thì đó là biến chứng gì?
Xin thầy. Tốt, bởi vì trong sự lao của anh đã bắt đầu được giải tỏa rồi và nó hướng về triệt giới. Anh chịu nghe những cái chân lý sáng suốt và anh không phải chấp nhận những cái tầm bậy tầm bạ nữa, nó bớt hết. Còn hồi trước anh nghe gì mình cũng quả thêm thôi, bây giờ không có nữa, mình xét. Bởi vì xanh là triết, còn tím là lo.
Con có ít lời để nói với các anh em, để anh các anh em yên tâm trong những vấn đề có cái tin ở dưới lót và liên quan đến sự xáo trộn của anh em trong nhóm Vô Vi. Thì sẵn nhân dịp đây con cũng xin nói các quý bạn, các quý bác, quý anh an tâm đi, không có chuyện gì xảy ra hết. Sự thật ra tôi có hỏi ý bên trên thì chẳng qua nó là sự tác động của khối trượt điển nhóm nhỏ làm tác động cho nhóm anh em, thành thử có sự quấy phá thôi. Tuy nhiên bên trên có sự dàn xếp đâu đó hẳn ngoài hết. Các bạn cứ yên tâm thanh tịnh tu học chữ nhẫn chữ hòa, đâu vào đó sẽ có sự giải quyết bên trên im đẹp hết trơn rồi. Có bấy nhiêu rồi, thành thật cảm ơn thầy.
Cho nên chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta học phân tích rõ rồi. Ta đến đây học, học bài, mà bài nào cũng dễ học cái gì, phải có bài khó nó mới tiêu, thấy không? Cho nên bài khó thì chúng ta mới phải thanh tịnh hơn. Cũng như một cái trường hợp gì mà đưa cho anh vẽ là phải cho cái đề tài rất khó anh vẽ mới đẹp. Thế chứ càng truy tầm tài liệu thì càng thấy là mình phải làm đẹp. Lúc đó mình không hiên được. Cho nên chúng ta tu cái sự kích động và phản động ngay trong gia căn cũng có. Đâu có phải chuyện lạ khắp các nơi. Cho nên cái tia sáng căn bản của mọi người nó khác nhau. Thấy cha mẹ anh em chung nhà nhưng mà khác. Người thuộc Quan Âm, người thuộc Quan Thánh, người thuộc Thượng Đế, người thuộc đủ thứ các giới tầng nó khác mà đang tiến hóa. Cho nên chúng ta nhìn tâm sự thấy nó lộn xộn như vậy mà nó là trật tự, được cho nó lộn xộn tất cả đều có trật tự. Cho nên ráng lo tu và quan tâm giữ phần thanh tịnh của chính mình. Bởi vì chúng ta muốn về nguồn cội là phải giữ phần thanh tịnh, đừng ôm cái sung sướng tạm bợ mà bạo động trong nội tâm và khổ tâm. Càng khắc khe càng tu dễ hơn, càng khắc khe tâm linh càng dễ tiến hóa. Mục đích là xây dựng cho tâm linh chứ không mục đích xây dựng cho vật chất và địa vị. Chúng ta đã bỏ vật chất, bỏ địa vị, trở về căn bản tâm linh. Cho nên ráng là trì niệm danh Phật tịnh tu.
Kính thưa thầy và kính thưa toàn thể các bác và các anh chị, chúng ta thấy cũng đúng rồi. Thì xin mời thầy nghỉ ngơi.
Cảm ơn chuyện các bạn hôm nay. Mình cũng đã chung sống trong giây thiêng liêng của phần hồn để cảm thích được đi.